Có dễ không? Có ai làm không được không? Ai làm không được đưa tay lên thầy coi. Như vậy thì cũng có một số mà làm không được, có cái làm bài thì này mấy thầy cho hơi khó hơn. Thầy nghĩ là mấy thầy ở đây cho đó, thì các Phật tử nghĩ là khó, nhưng mà thầy nghĩ là mấy thầy cho như vậy là dễ. Chứ nếu mà các vị thánh tăng đó, họ ra đời thì chắc khó hơn nhiều. Tại vì ở đây nó mới bước đầu, chúng ta học giáo lý mà chúng ta học dưới cái dạng của con người, tức là về văn tự. Nhưng mà hãy ngừng lại ngay đây đó, thì chúng ta cũng chưa vào đạo được. Cho nên lúc bây giờ nó từ một cái giáo lý căn bản Đức Phật dạy cho con người, chúng ta nương vào đó để tự nâng lên ở cái bậc hiền và thánh. Có nghĩa là các bậc hiền thì người ta thấy giáo lý khác, các bậc thánh á, thì người ta thấy khác nữa, mà các vị Bồ Tát á, thì thấy giáo lý còn khác nữa. Và tới như Đức Phật á, thì Ngài nói rằng Ngài chỉ giảng một vài cái việc mà trong cái hiểu biết của Ngài. Cho nên những cái điều mà chúng ta học được ở trong giáo lý chúng ta biết á, còn cách Phật xa, cách các vị Bồ Tát, các vị hiền thánh còn xa lắm. Cho nên tất cả các Phật tử cần phải nỗ lực học. Và đến cái bước thứ hai đó, mà chúng ta học và thi nó khó hơn đó, tức là thi để trở thành hiền và trở thành thánh. Thì hiền và thánh ở trong Phật giáo chúng ta đó, không phải giống như là thánh ở bên ngoài, mà cũng phải giống như là hiền ở bên ngoài. Hiền của đạo Khổng là khác, thánh của đạo Khổng, nhưng mà hiền thánh của đạo Phật đó, thì ở đây nó mang cái tính cách tu nhiều hơn. Tại vì cái bước ban đầu đó thì tất cả các Phật tử chúng ta còn học đạo ở cái mặt văn tự, thì bây giờ nó còn nói phải nói trái, nói đúng nói sai. Nhưng mà nâng lên một bước đó, thì bây giờ chúng ta học kinh điển của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật, mà lại là không học văn tự, tức là không bằng văn tự nữa, thì lúc bây giờ người ta gọi nó là vô tự. Vô tự tức là không có chữ. Thành ra vô tự có nghĩa là không có chữ. Thì bây giờ tất cả các Phật tử thấy, khi mà Ngài Huyền Trang Pháp Sư đi sang Tây Trúc Thỉnh Kinh, sang Tây Trúc Thỉnh Kinh thì bây giờ đó, ban đầu Ngài Maha Ca Diếp mới đem cái kinh gọi là cái vô tự chân kinh giao cho Ngài Huyền Trang. Thì Ngài Huyền Trang mới mừng quá, mới định đem về trong độ, thì Bồ Tát Di Lặc Ngài mới thấy vậy đó. Ngài nói là bên Đông Độ làm sao đọc được kinh không có chữ. Cho nên lúc bây giờ Ngài mới biến ra thành một con quạ bay ngang và cướp hết tất cả những cái hồn kinh của Ngài Huyền Trang, để Ngài Huyền Trang quay ngược trở lại lần thứ hai mà thỉnh cái kinh có văn tự để về đây mới đọc được. Đây nó hàm chứa một cái nghĩa rất là quan trọng. Thiệt ra đó là cái nghĩa giải thoát của đạo Phật, nó là không, nó không có gì hết, tức là trống không, cái tâm hoàn toàn trống không, thì lúc bây giờ gọi là giải thoát. Nhưng mà bây giờ đó còn kẹt ở trong chữ nghĩa, còn kẹt ở trong đúng sai đó, thì cái trường hợp này đó không giải thoát. Có nghĩa là người nói như thế này là đúng, người nói như thế kia là đúng, nhưng mà cái đúng này là gì? Đúng theo cái nhận thức của người đó, đúng theo cái hoàn cảnh của người đó, chứ không phải là đúng thật theo cái nghĩa của đạo Phật. Mà cái nghĩa của đạo Phật đó, đúng thiệt đó, là cái nghĩa giải thoát. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta trả lời mà đúng nhất đó là gì? Tức là mấy đạo hữu đem nộp cái tờ giấy trắng cho thầy đó, thì thầy nói là trả lời đúng nhất. Cái tờ giấy trắng này có nghĩa là giải thoát, không còn kẹt vào bất cứ cái gì hết đó. Trắng, có một niềm tin trong trắng, tâm hồn trong trắng như vậy đó, thì cái trường hợp này gọi là giải thoát. Cho nên cái cánh cửa giải thoát của đạo Phật đó, cánh cửa giải thoát đạo Phật đó, người ta gọi nó là không môn, cái cửa không. Thiền môn là cái cửa tâm. Tại nên ai mà có thể qua được cánh cửa này thì mới giải thoát. Trước nhất là thấy sự vật là không. Ở trên cuộc đời này tất cả đều là không. Trên bước đường tu chúng ta, cho nên nếu mà hãy thấy sự vật nó có đó, thì lúc vật đó, sự vật này là do nhân duyên sanh, tức là do cái này có cái kia có, do cái này sanh cái kia sanh, cho nên bây giờ đó, trở ngược về đó, người ta gọi là vô sanh, hay là ta chứng vô sanh, thì cái trường hợp này đó, là trở về cái không của nó. Cho nên nếu mà hướng về cái mặt có đó, thì nó trở thành vô cùng tận. Cái này sanh, cái kia sanh, cái kia sanh, cái nọ sanh, cứ như vậy mà tiếp tục sanh. Nên Kinh Hoa Nghiêm gọi là trùng trùng duyên khởi. Trùng trùng duyên khởi tức là nó sanh ra liên tục như vậy. Mà khi sanh như vậy nữa, thì cái trường hợp cái người mà chấp ban đầu và người chấp giữa và người chấp cuối này, ba cái này đâu giống nhau. Cho nên cái Phật Pháp của chúng ta nữa, trong ba thời kỳ ta thấy giống nhau. Cái thời kỳ thứ nhất đó, ta gọi là thời kỳ nguyên thủy, hay là Phật giáo nguyên thủy. Rồi đến cái thời kỳ thứ hai ta gọi là Phật giáo phát triển. Rồi đến cái thời thứ ba đó ta gọi là Phật giáo đại thừa. Mà Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo phát triển, Phật giáo đại thừa thì này là qua ba thời kỳ. Nhưng mà ngay như bây giờ chúng ta đó, thì nó đã qua cái thời kỳ đại thừa rồi. Nó đã qua cái thời kỳ đại thừa. Cái thời đại chúng ta này không phải là thời kỳ đại thừa nữa. Cho nên nếu 1000 năm trước đó, là giáo lý đại thừa tốt, nhưng mà ngay bây giờ đó, thì giáo lý đại thừa vẫn có những cái sai của nó thôi. Thành ra ta phải có một cái giáo lý mới thích hợp. Cái giáo lý mới này là gì? Tức là kết hợp trở lại, kết hợp lại giáo lý đại thừa, giáo lý phát triển, giáo lý nguyên thủy và cái văn minh thời đại của chúng ta này. Tức là cộng ba cái trong đạo Phật với cái thực tế của xã hội chúng ta đây. Ta gọi đây là cái trí khôn của loài người, thì cái này mới đúng. Cho nên cái người mà học giáo lý nguyên thủy thì nói giáo lý đại thừa sai, người học đại thừa thì nói giáo lý phát triển chưa đúng. Thì tất cả mọi cái này, cái nào đúng hết. Thế nên đúng nhất đối với thầy ngay bây giờ nữa, là phải kết hợp được cái Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo phát triển, Phật giáo đại thừa, và cộng với cái cái văn minh khoa học của loài người chúng ta này. Thì như vậy đó mới đúng. Cái thấy đó là cái thấy mới là chính xác. Cho nên cái ý của đạo Phật chúng ta, khi mà quý vị đọc tất cả các kinh thì thấy kinh Nguyên Thủy với kinh Đại Thừa có nhiều cái khác nhau. Nhưng mà thầy thì thầy lại thấy nó có những cái đồng nhau. Cho nên kết hợp lại thì chúng ta thấy đồng nhau. Nên Đức Phật chúng ta đó, khi thành đạo rồi, Ngài tới độc quyển, Ngài thuyết pháp. Cái điểm này là điểm đặc biệt nhất mà chúng ta phải thấy. Cho nên trước khi Ngài thành Phật thì Ngài nói với năm em Kiều Trần Như, ta gọi là nhà Hiền Triết, thì các ông này đã không bằng lòng, không chấp nhận. Nhưng mà khi thành Phật ở Bồ Đề rồi đó, Ngài tới đây đó, thì năm ông này đó, tự nhiên chấp nhận Đức Phật, tự nhiên mình thành ra cái thực chất của đạo là nào. Nếu còn ở trong cái lý luận tranh cãi thì cái này chưa phải là của đạo Phật, mà thường chúng ta gọi nó là Bà La Môn, đạo Bà La Môn. Cho nên đạo Bà La Môn là chuyên môn cãi nhau, gọi là cãi cho ra lẽ, cãi cho ra lý. Chừng nào mà không cãi được nữa đó thì đây coi như đúng. Còn đạo Phật chúng ta nữa thì khác. Cho nên Đức Phật đó là không tranh cãi. Nhưng mà không tranh cãi mà mọi người phải thấy Đức Phật là đúng thì đó là đạo. Cho nên trước khi thành đạo, Đức Phật tranh cãi với năm em Kiều Trần Như đó, không có kết quả. Nhưng mà sau khi thành đạo rồi đó, không tranh cãi nữa, nhưng mà Đức Phật nói cái gì họ nghe theo đó. Cái đạo mà chúng ta muốn học đó là vậy. Nên tất cả mọi người chúng ta đây gọi là dứt những cái tranh cãi mà đi lần vào cái chỗ không tranh cãi, tức là vào trong cái chân lý tuyệt đối này. Mà hãy chúng ta tới càng gần chỗ này thì ta càng được nhiều người chấp nhận hơn. Mà chấp nhận bằng cách nào? Gọi là mặc nhiên chấp nhận. Mặc nhiên tức là không cần nói, không cần giải thích, nhưng mà đương nhiên nó từ ở trong lòng chúng ta đã chấp nhận. Ta nói người đó đúng, người đó tốt thôi, không cách nào khác. Không cần giải thích, không cần chứng minh, người đó được việc. Cho nên cái đạo của chúng ta nằm rồi. Chúng ta nhìn thấy thêm cái gì nữa, tức là 50 công tử mà họ tới thấy Đức Phật và thấy các hàng thánh tăng giải thoát này đó, thì tự nhiên họ phát tâm, họ đi tu, họ được giải thoát. Cho nên thầy nói cái giáo lý mà căn bản của đạo Phật đó là nằm chỗ đó. Ta nói người nào ngộ được giáo lý của Đức Phật, người nào sống với giáo lý của Đức Phật, thì cái người đó nó có khả năng làm cho người khác phát tâm. Người khác thấy là phát tâm thì người đó đúng. Còn người khác thấy mà chưa phát tâm, mà còn nói qua nói lại thế này thế khác đó, thì cái này chưa phải là đạo Phật. Cho nên trong năm thầy tỳ kheo mà Mã Thắng tỳ kheo đó đi vào làng Khất Thực, Ngài Xá Lợi Phất lúc đó tu theo ngoại đạo. Ngài là một nhà hùng biện. Nhà hùng biện là cái người mà tranh cãi giỏi nhất ở đây. Nhưng mà khi nhìn thấy Mã Thắng tỳ kheo đó, Ngài ung dung tự tại đi vào làng Khất Thực, thì tự nhiên nó có sức thu hút Ngài Mã, thu hút Ngài Xá Lợi Phất đi theo. Đi theo về tới Tịnh Xá thì hỏi tại sao mà Ngài đi theo, là Ngài có cái cảm giác đi theo đằng sau lưng của Mã Thánh thì theo thấy lòng mình nó an lạc. Cho nên chính chỗ đó là giáo lý giải pháp của Đạo Phật ta. Cho nên tất cả các Phật tử mà đi theo một thầy nào mà mình thấy mình được an lạc, mình thấy mình được giải thoát, mình thấy nên mình không muốn tranh chấp với bất cứ ai nữa hết, thì đây là đúng. Cái cốt lõi Đạo Phật tự nhiên ở trong lòng chúng ta quyết định như vậy. Cho nên ta quyết định là tại vì ta thấy an lạc, cho nên ta nói là giáo lý của Đạo Phật là giáo lý giải thoát, giáo lý an lạc, chứ không nói cái đúng sai chỗ này. Và cái khi mà Đức Phật một mình thôi, Ngài tới cái Phong U Lầu Tần Lan, tới Phong U Lầu Tần Lan trong một đêm mà Ngài giáo hóa được Phong U Lầu Tần Lan Ca Diếp, tức là một vị giáo chủ đạo thần rắn ở chỗ này. Ông này có một cái tu viện đến 500 đệ tử xuất gia, mà được Bình Sa Vương, tức là vua Tần Bà Sa La kính nể, phong là quốc sư. Cho nên mặc dầu đó được vua kính trọng, mặc dầu là đồ chúng đi theo đông, nhưng mà cái khi đó ông thấy Đức Phật thì tự nhiên ông thấy trong lòng ông thay đổi hết, trong lòng ông thay đổi hết. Ông từ khẳng định Đức Phật là vị thánh A-la-hán chứ không phải là mình. Mọi người chung quanh tôn xưng ông là thánh, nhưng mà khi ông gặp Đức Phật, ông khẳng định Đức Phật là thánh, còn cái trường hợp ông chưa phải là thánh. Tây Đức Phật có một cái điều quan trọng nhất là đem lại cái sự an lạc ở trong lòng ông. Thế nên trước đây mọi người nể ông là ở chỗ ông giỏi, ông khôn, ông khôn, ông giỏi, ông có thể nhiếp hóa được đồ chúng, làm cho người ta theo, người ta tin, người ta phục này. Nhưng mà thực ra ở trong lòng ông đó thì ông cảm thấy chưa được an, thế nên chưa được an. Nhưng mà khi gặp Đức Phật đó, thì ông thấy trong lòng an. Đây là cái giáo lý của Đạo Phật chúng ta. Giáo lý Đạo Phật là cái căn bản của nó là an. Thì bây giờ đó, cái chỗ này Đức Phật mới giảng một cái bài giáo lý ngắn cho U Lầu Tần La Ca Diếp và 500 đồ chúng ông nghe. Nghe xong những người này đều phát tâm hết, đi theo Phật. Đức Phật nói cái gì? Tức là Đức Phật nói thẳng vào ở trong tâm của ông ta. Cho nên tất cả những người tu này đó, cái việc tu đó sai lầm và dẫn tới cái chỗ bất an. Cho nên tu sai và dẫn tới cái chỗ bất an, đó là một con đường nguy hiểm. Cho nên lúc bây giờ đó, ở bên ngoài thì chúng ta thấy bình an, nhưng mà trong lòng đó thì tất cả đều thấy bất an hết. Giống như là mình ngồi trên đống lửa, giống mình ngồi trong đống lửa thôi, tức là bất an và khổ sở. Cho nên Đức Phật nói đúng mơ cái quan niệm của các ông. Từ cái ý tưởng hơn thua này, cố gắng làm cho hơn người này, thì chính cái đó đó là làm cho chúng ta bất an. Tức là càng muốn hơn bao nhiêu đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta thấy cái ngày mà chúng ta thua cuộc đã gần kề. Những ông này cũng thức tỉnh. Nhưng mà từ cái giáo lý căn bản của Phật giáo Nguyên Thủy này nữa, nó đưa qua Phật giáo Đại Thừa nữa, thì quý vị thấy trong Kinh Pháp Hoa nữa, thì Đức Phật nói là nhà lửa tâm nhớ. Ở đây cái tâm bất an như là nhà lửa. Nhưng mà qua bên này đó thì cụ thể nó ở trong tam giới này đó, còn ở trong sanh tử này đó là điều bất an hết, coi như là chúng ta đang ở trong nhà lửa. Vì vậy mà tất cả mọi người chúng ta sanh trên cuộc đời này đó, ai cũng khổ hết, ai cũng cảm thấy khổ hết. Không ai mà cảm thấy ăn hết. Nếu ăn được một chút thôi, sau đó chúng ta lại khổ nữa. Nhưng mà Đức Phật cũng trong kinh Pháp Hoa Ngài dạy, trong cái phẩm Như Lai Phật Lượng, Ngài nói là trong tam giới này là ăn. Trong phẩm thí dụ thì Ngài nói tam giới này không ăn. Nhưng mà bây giờ tới phẩm Như Lai Thọ Lượng, Ngài nói trong tam giới này ăn. Trong tam giới này ăn. Thì như vậy mới học đạo, chúng ta thấy thế giới này bất an. Nhưng mà khi chứng đạo thì thế giới này ăn. Ta nên giữa cái an và bất an này. Đây là cái chỗ cốt lõi của đạo Phật chúng ta đây. Ở trên cuộc đời này đầu tiên chúng ta thấy khổ, tất cả đều là khổ. Nhưng mà khi chúng ta tu thì lần lần cái khổ này nó bị quán chuyển, nó thay đổi cái khổ đó mà trở thành ra hết khổ. Cho nên trên bước đường tu cái điểm này quan trọng. Ta thấy cái gì? Thấy thứ nhất là kinh Pháp Hoa, phẩm Như Lai Thọ Lượng và phẩm thí dụ này đã mâu thuẫn nhau rồi. Nhưng mà có mâu thuẫn. Ta nên khi mà nói bất an là với tất cả những cái người tâm bất an. Ưu lầu từng la ca diếp là tâm bất an lên. Cho nên Đức Phật nói cái bất an. Nhưng mà tới cái Như Lai Thọ Lượng này, cái phẩm này đối với hiền thánh giải thoát an rồi. Cho nên Đức Phật nói là an. Cũng kinh Pháp Hoa thôi mà một chỗ nó bất an, một chỗ nó an. Như vậy có nghĩa là đối với những người an thì Đức Phật nó an, đối với những người bất an thì Đức Phật nó bất an. Nhưng mà bất an là do nguyên nhân nào và an là như thế nào? Đây là cái điểm mà chúng ta cần để suy nghĩ và tu chứng. Thế giới này an hay là bất an? Thế giới thực ra đó thì nó an. Nhưng mà Đức Phật nói là vì cái nguyên nhân đưa tới bất an này là do vô minh vọng kiến. Hai cái việc chính, do cái vô minh vọng kiến. Cái vọng kiến này nó có nghĩa là do cái chấp của chúng ta, do cái tưởng tượng của chúng ta, do cái ham muốn của chúng ta. Tất cả những cái này nó làm mờ mắt chúng ta, cho nên chúng ta thấy méo đi. Cái đôi mắt chúng ta bị bệnh đi, bị nhậm đi. Cho nên ta nhìn vô tam giới này ta thấy méo đi. Tức là thấy theo cái bệnh chúng ta. Từ cái chỗ mà thấy theo cái bệnh chúng ta thì người ta gọi là thấy nghiệp. Thấy theo cái nghiệp. Tức là cái người tham lam thì thấy thế giới khác. Cái người sân hận thì thấy thế giới khác. Cái người si mê thì thấy giới khác. Cái người kiêu mạn thì thấy giới khác. Tất cả mọi người đây đó đều thấy khác hết. Nhưng mà cái người được giải thoát đó, thì họ vẫn thấy cái giải thoát. Nhưng mà cái giải thoát chính này là ai? Ban đầu nữa, thì đây ta nói là tất cả các thầy là những người được giải thoát. Nó tại sao được giải thoát? Là các thầy buông bỏ hết. Tức là các thầy đã buông bỏ hết, buông bỏ hết sự vật và buông bỏ luôn cái tâm mà chấp của sự vật buông bỏ. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Tức là bỏ cái tâm chấp đi. Nên là nhớ có một cái đoạn kinh nào đó mà Đức Phật đi cùng với các thầy tỳ kheo, rồi gặp một cái người chủ đàn bò mà bị người ta lấy trộm mất hết rồi. Cho nên cái ông này khổ sở. Ông này khổ sở khóc lóc, bỏ ăn bỏ ngủ, coi như là muốn chết rồi. Thì bây giờ Đức Phật mới nói với thầy tỳ kheo này, các thầy thực là hạnh phúc là vì các thầy không có con bò nào để mất hết. Ông chủ này có một đàn bò mà bị mất hết, cho nên giờ ông khổ mất ăn mất ngủ. Còn mấy thầy không có cái gì để mất hết nữa, cho nên mấy thầy an lạc. Đây là cái điểm thứ nhất mà quý vị học Phật thôi. Tại vì ta thấy ta không có gì để mất hết. Ta không có gì để mất hết thì ta có khổ.
Cho nên tất cả đó, do chúng ta tham mà dẫn tới cái khổ. Cho nên tham của thì khổ về của cải, tham danh thì khổ về danh, danh lợi. Rồi thậm chí tham cái vấn đề người ta kính trọng mình, hay vấn đề tình cảm hay vấn đề gì đó, thì cái này khổ về vấn đề này. Nếu mà tất cả mọi người chúng ta đi theo Phật, bỏ hết cái gánh nặng của cái lòng tham này xuống, quý vị thấy nhẹ. Trên bước đường tu đó, đầu tiên là thầy tập đó, tập bỏ hết xuống, coi như không có gì hết. Coi như mình không có gì hết đó, thì lúc bây giờ mình thấy cái gánh nặng được trút xuống rồi đó, mình thấy rất là nhẹ. Tại mình không muốn gì hết. Cho nên từ cái chỗ mà không muốn gì hết đó, thì trường hợp này không có khổ. Nhưng mà không muốn gì hết đó, thì bây giờ đó, có mất cái gì không? Cho nên tất cả mọi người nó mình giữ cũng không được, mình giữ cũng không được, mình muốn cũng không được, mà bây giờ không muốn thì chắc mất hết. Mà Đức Phật nói cái người mà ham muốn là người này khổ nhất trên đời. Khi mình ham muốn mà nó không được đó, thế nên mình khổ chứ. Cho nên ham muốn mà không được thì mình khổ. Rồi được rồi nếu mà giữ nó đó, là khổ hơn một chút hả? Giữ nó là khổ hơn một chút. Rồi trong lúc mà nó mất đi đó, nhất định thế nào nó cũng phải mất đi, khổ nữa. Giống như ông chủ mất bò vậy. Khi mình không có của, mình ham muốn của mà chưa có cũng khổ, mà có rồi phải giữ nó cũng khổ, mà mất đi đó còn khổ nữa. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, chúng ta nghiệm những cái lời của Đức Phật dạy. Nhưng mà bây giờ đã bỏ cái ham muốn, bỏ cái lòng tham xuống đi, thì người Phật tử chúng ta đó, khi mà bỏ cái lòng tham xuống rồi đó, thì trước nhất cho quý vị suy nghĩ xem của mình có mất cái gì không? Không mất phải không? Tại nên chúng ta chỉ có mất cái lòng tham thôi, mất cái lòng tham thôi, chứ ta không mất cái gì hết. Tất cả những cái gì của ta vẫn còn nguyên của ta. Tại nên trên cái bước đường tu đó, mà chúng ta nghiệm kỹ rồi ta thấy, cho nên ta không sợ. Cho nên cái gì bỏ mà không mất đó, thì cái đó là của ta. Đó là của ta đó, đó là nghiệp của ta đó, thiện ác cùng của ta. Cho nên đây là trên bước đường tu ta nhận kỹ, bỏ nó không mất. Nhưng mà những cái gì đó, chúng ta cố ta giữ đó, thì cái này chắc dễ mất đó. Ta cố ta giữ bao nhiêu thì cái này dễ mất bao nhiêu. Còn người ta cứ để cho nó tự nhiên đó, thì thường thường nó sẽ không mất. Cái đó là gì? Tức là cái nghiệp của ta. Cái nghiệp của ta là luôn gắn liền với ta thôi. Mà cái nghiệp ở trong đó nó có nghiệp thiện và nghiệp ác. Cho nên nếu mà cái nghiệp thiện của ta đó, do chúng ta biết tu cái thiện nghiệp, thì tất cả những điều tốt lành đó, nó tự tìm tới ta thôi. Tức là thiện nghiệp nó tìm tới ta thôi, ta có bỏ nó cũng đeo theo ta. Cái thiện nghiệp nó đeo theo ta, nên của cải chúng ta muốn bỏ nó cũng đeo theo ta. Quyền thế ta muốn bỏ nó cũng theo ta. Cho nên người thân chúng ta, nên ta có bỏ nó cũng theo ta. Cái này là nghiệp của ta mà. Cho nên thiện nghiệp đó, thì tất cả những cái điều tốt lành này nó tự tìm tới, nó tự tìm tới. Còn ác nghiệp cũng vậy. Cái ác nghiệp nó đã tạo rồi nữa, thì lúc bây giờ nó cái điều xấu luôn luôn tới với ta. Cho nên trong cuộc sống này nó những cái điều mà ta rất sợ nó không tới. Ta muốn tránh nó mà ta tránh không được. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận xét kỹ đồng đó. Tại vì cái thiện hay cái ác, Đức Phật nói cái nghiệp đó nó giống như là cái đuôi con trâu luôn luôn dính liền với con trâu. Cho nên ta chạy tới đâu đó thì cái đuôi nó cũng chạy chạy theo. Ta chạy trốn ở đâu đó thì cái nghiệp này cũng chạy theo đó. Cho nên từ cái kiếp này mà chúng ta chuyển sang kiếp sau đó, thì cái nghiệp chúng ta tạo để nó cũng chạy theo. Ta thường nói cái quả đất tròn cho nó gặp lại mà. Chạy một vòng rồi gặp lại nó. Ta nói trong cái kiếp luân hồi đó, nếu mà quý vị tu rồi đã bình tâm suy nghĩ kỹ đó, chúng ta thấy tất cả những người này chúng ta từng gặp nhau trong kiếp quá khứ. Ta nói trong những kiếp quá khứ quý vị có gặp tôi và tôi có gặp quý vị. Trong các cái chúng hội đạo tràng có chứ. Cho nên cái nhân duyên từ quá khứ kia mà dẫn tới hôm nay chúng ta ngồi trong cái đạo tràng của chùa Phổ Quang mà nói chuyện đạo này. Cái nguyên nhân từ xa xưa kia dẫn tới đây chứ. Nếu mà không có cái nhân duyên đối với Phật Pháp như vậy nữa, thì quý vị cũng không thể tới đây mà học Phật Pháp. Thì chắc chắn là đi theo đạo hồi, theo cái lần, đi theo gì rồi chứ, đi theo Phật chứ. Cho nên ta tới với đạo Phật là ta có trồng căn lành ở đạo Phật rồi. Cho nên tự nhiên sanh ra là chúng ta có nghĩ tới Phật, ta tìm tạo Phật. Rồi tất cả những người này là đều là thiện tri thức của nhau hết. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên tất cả những cái nghiệp lành của chúng ta thì tái sanh trở lại ta gặp những người bạn lành. Nhưng mà cái nghiệp ác của chúng ta nên là tái sanh trở lại là ta luôn luôn gặp người ác. Đó là ở trên bước đường tu. Vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta nên tạo thiện nghiệp chứ đừng nên tạo ác nghiệp. Tuy là biết đó là chúng ta có nghiệp nhưng mà nên tạo thiện nghiệp. Ta nên tạo thiện nghiệp để rồi đó, trong cái kiếp luân hồi tái sanh gặp nhau đó, còn nhìn nhau còn có thể quý trọng nhau được á, thì cái này trên bước đường tu chúng ta tốt. Đó là cái nhận thức về cái nghiệp ta. Cho nên có bỏ nó cũng mất. Mà khi mà nó mất á, thì quý vị có giữ nó giữ cũng được. Cho nên từ cái chỗ đó mà tâm chúng ta nó trở thành thanh thản. Cho nên tâm ta thanh thản. Đầu tiên á, là tu theo tiểu thừa, tức là đi xuất gia. Cho nên giống như mấy thầy này, đi xuất gia này. Đi xuất gia là bỏ hết tất cả, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ cả công danh sự nghiệp, bỏ hết. Nhưng mà có một điều là không bỏ, tức là trí khôn không bỏ, tức là học hành không bỏ. Nếu mà dạy khờ bỏ luôn cái trí khôn nữa thì coi như là mất trắng. Cho nên khi mà thầy đi tu lên, thầy còn nói tất cả mọi việc tôi xin nhường và trả lại cho cuộc đời, chỉ trừ trí khôn thôi giữ. Chỉ trừ có trí khôn là giữ nó cho tới ngày thành Phật thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên giữ cái trí khôn chúng ta để chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta tu và phát triển nó để nên thành Phật. Tất cả đều bỏ hết, nhưng mà riêng cái trí khôn của chúng ta giữ lại để ta quan sát cuộc đời. Cho nên trên cái bước đường tu nó dùng cái trí khôn này mà quan sát cuộc đời, tức là quan sát tất cả những người mà tới với ta, những người mà ta tiếp xúc. Cho nên nhờ có trí khôn mà ta nhìn người này ta biết rồi. Biết cái gì? Biết những cái kiếp quá khứ mình với nhớ họ có cái liên hệ như thế nào. Thành ra nếu mà quý vị có một chút trí khôn nữa và biết sử dụng trí khôn đó mà quan sát cuộc đời đó, sẽ thấy ngay. Tức là có người mới gặp nhau sao ta cảm thấy thân thương gần gũi, nhưng mà có những người mới gặp nhau thôi chưa nói gì hết nhưng mà ta thấy khó chịu. Cho nên trên bước đường tu dùng cái trí khôn chúng ta để mà quan sát cuộc đời, để biết được cái thiện nghiệp và ác nghiệp đời trước chúng ta mà chúng ta điều chỉnh trong kiếp này, gọi nó là tu. Cho nên giữ cái trí khôn này nữa, khi ta tiếp xúc với một người mà ta thấy cái người đó họ vô cớ mà họ nói xấu ta, ta chưa làm gì với họ hết nhưng mà là họ kiếm chuyện với ta nữa, thành ra ta biết ngay đây là túc nghiệp ta rồi. Ta gọi là quan gia gặp lại mà. Cho nên ta biết nó như thế thì bây giờ ta mới nghĩ ra cách xử trí nữa. Ta nói ta xử trí với người này như thế nào, ta xử trí trong hoàn cảnh này như thế nào đấy. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi nói giữ lại trí khôn, bỏ hết tất cả nhưng mà giữ lại trí khôn để chúng ta thành đạo. Thì như vậy đó, từng bước đó chúng ta lên. Tây ta nhìn càng lâu thì cái hiểu biết chúng ta càng chính xác hơn. Ta nên hiểu biết chúng ta chính xác, ta biết đó, từng việc một, rồi đó, trong lúc đó ta hóa giải hơn, hóa giải cái việc mà chúng ta biết. Ta nên trong cái lúc hóa giải này đó, ta có hai cách để ta hóa giải. Ta nhìn rồi ta biết rồi, cái người này đó là thiếu nợ chúng ta trong quá khứ, thì ta giải quyết như thế nào? Cái người này ta thiếu nợ họ trong quá khứ thì chúng ta giải quyết cách nào? Cho nên trên cuộc đời này đó, sự thật tu hành của chúng ta đó là hóa giải cái việc này, hóa giải hết tất cả các cái việc quá khứ. Đó là cái cách tu này. Nếu là đây một cái người bạn tốt của ta trong quá khứ, thành ra một cái người đó mà ta đã từng cưu mang và giúp đỡ trong quá khứ, như Đức Phật đã từng làm, thì trong kiếp này đó họ gặp ta, họ rất tốt với ta, họ hết lòng với ta, họ thủy chung với ta, ta biết chứ. Nhưng mà nếu ta biết như vậy rồi sao? Đây là một người bạn tốt thì ta nên giữ cái tốt này lại và ta nâng cái tốt này lên. Ta phải biết tùng dưỡng nó, ta nên nuôi dưỡng cái tốt của một người bạn. Tại vì có được một người bạn tốt rất khó, nhưng mà giữ được người bạn tốt này trong nhiều kiếp thì chuyện này khó hơn. Cho nên ta cố gắng ta giữ. Ta nên sanh trên cuộc đời này dùng con mắt huệ mở to ra để nhìn vào trong cuộc đời này, nhìn vào trong xã hội, ta thấy coi ai là cái người bạn tốt của chúng ta trong quá khứ. Cái này đi tìm này, tìm bạn tri thức của mình. Nên tất cả những người bạn tốt của chúng ta trong quá khứ đó, thì lúc bây giờ đó ta gặp họ để chi? Để hợp tác và phát triển cái tốt này. Thầy hồi lúc còn đi học ở bên Nhật, thì ở bên Việt Nam mình là chiến tranh, cho nên nó là đang chiến tranh và khổ sở và nguy hiểm. Cho nên trong lúc đó thầy có những người bạn, người thì khuyên ở lại Nhật, người thì khuyên đi về nước. Cho nên trong đó có một vị thiền sư mà rất nổi tiếng, mà thầy rất kính trọng. Thì ngài mới dạy thầy đó, ngài nói rằng quyến thuộc của thầy ở Việt Nam, tại thầy sanh ra ở trên đất Việt Nam, quyến thuộc của thầy là ở Việt Nam, cho nên thầy làm đạo ở Việt Nam đó, thì mới có cái kết quả tốt hơn. Tới giờ này nữa thầy chứng nghiệm thầy thấy đúng, phải nhìn thấy chứ. Tức là quyến thuộc mình ở đâu, bạn của mình ở đâu, mình nên tìm tới đó mình hợp tác với mình, chứ không tìm tới cái chỗ giàu sang, không tìm tới cái chỗ sung sướng mà nơi đó mình không làm được gì. Ta nên bây giờ nó nói rằng đi qua Âu Châu hay đi qua Mỹ, những cái nước mà tiên tiến, những nước giàu có, nhưng mà khi đi qua bên đó rồi đó, mình không có quyến thuộc của mình đó, thì ở đó mình làm được gì? Làm mướn cũng không xong, làm mướn cũng không xong. Cho nên coi thử quyến thuộc mình ở đâu, quyến thuộc mình ở đâu, bạn tốt của mình ở đâu, thì mình tới đó mình làm, thì đây là cái hiệu quả. Cho nên phát triển cái trí tuệ của mình và tìm thấy được những cái nơi đó là những nơi hành đạo. Thì bây giờ những người bạn tốt của mình đó, cái điều quan trọng nhất là thành ra ta đừng lợi dụng cái lòng tốt của nhau, đừng lợi dụng cái tình bạn mà chúng ta làm những cái điều sai trái, thì nó mất đi những cái điều tốt mà người ta đã có. Cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, thầy thấy đó, họ làm quan, họ làm tướng, họ làm vua. Thầy nói làm quan, họ làm tướng, họ làm vua đi. Nhưng mà họ làm được như vậy là họ nhờ cái gì? Thứ nhất á, là họ nhờ họ có cái trí khôn rồi. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng hơn là họ nhờ họ có những người bạn tốt. Những người bạn tốt, những người đồng chí, những người hết lòng với họ đây, cho nên giúp cho họ thành công. Nhưng mà mình vì cái thành công này đó mà mình cắt đứt hết tất cả những cái tình bạn. Mình khai thác cạn kiệt hết tất cả những cái tốt của người. Thì như vậy mình mất tất cả. Đây là trên cái bước đường tu hành ta nhận tới. Cho nên á, cái khi mà những người bạn tốt của ta họ bỏ ta họ đi, những người bạn tốt của ta mà ta hy sinh họ hết rồi, thì lúc bây giờ đó ta còn trơ trọi của mình. Tới chừng đó là chúng ta mất hết tất cả. Tất cả những nhà chinh lược ở trên thế giới đều rơi vào trong tình trạng này. Họ thành công được là họ nhờ những người bạn tốt, những người hết lòng với họ. Nhưng mà họ đem họ hy sinh hết. Khi mà hết rồi đó thì chắc chắn họ trở thành những người thua cuộc. Vì vậy đó mà khi ta tu hành thì ta biết nuôi dưỡng cái tình bạn. Cái gì tốt, cái gì chúng ta có đó, thì ta nên trân trọng và ta phát triển. Ta giữ những người bạn tốt lại, mà ta không nên hy sinh cái phần này. Đó là trên bước đường tu. Ta không vì cái thành công trước mắt mà chúng ta mất cái tình bạn này đi. Cái thứ hai đó là tại vì họ tốt với ta là vì trong những kiếp trước ta đã từng tốt với họ. Họ có thể hy sinh cái mạng sống họ để cứu ta là vì trong tiền kiếp ta đã từng hy sinh để cứu họ. Họ hết lòng tiền bạc họ, tin tưởng và họ cho chúng ta mượn hết để ta thành công. Thì cái trường hợp này đó, ta cũng đã từng làm được trước này. Nhưng mà ta biết rõ như vậy đó, ta biết rõ như vậy thì nếu họ còn nợ ta thì họ còn tốt với ta. Nhưng mà họ trả nợ hết rồi đó thì coi như là hết. Mà họ trả nợ hết rồi mà ta còn đòi hỏi thêm chút nữa đó, thì chắc chắn họ cũng tốt rồi. Cho nên trên bước đường tu Bồ Tát Đạo đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, là vì Ngài luôn luôn làm cho người khác hưởng, cho người khác vay, nhưng mà Ngài không để nợ ai hết. Đây là trên bước đường tu. Ta nên nợ thì ta trả, nợ thì ta trả, nhưng mà phước thì ta bồi. Cho nên trên bước đường tu đó, lúc bây giờ đó, Đức Phật nó còn là một cư sĩ giống như mấy đạo hữu vậy đó, mà là một võ sĩ. Cho nên nó đi trên một cái chiếc thương thuyền thì có một cái tương cướp, nó định giết những cái người này để nó cướp hết của. Thì trong lúc đó Ngài là một dũng sĩ, cho nên Ngài ra tay, Ngài giết chết tương cướp này, thả nó xuống biển đi, thả nó xuống biển để cứu cái đoàn thương thuyền, cứu cái đoàn thương thuyền này nữa. Cho nên những cái kiếp về sau đó, những người thương buôn này đó, cứ hãy mà gặp Đức Phật là cúng dường, gặp Đức Phật là đi theo. Cho đến cuối cùng ở trong cái kiếp hiện tại này đó, thì Đức Phật thành Phật, họ đi xuất gia theo, họ tu và họ đắc thánh quả La Hán luôn. Ta gọi là 500 vị La Hán. Đức Phật có 500 vị La Hán là chứng đạo sớm và hết lòng với Ngài. Đức Phật nói từ cái quá khứ này, từ cái quá khứ mà Ngài đã cứu họ, cứu giúp họ mà không cho họ trả ơn, cứ giữ như vậy mãi. Cho nên họ càng quý trọng Đức Phật, từng kiếp họ hướng tâm về Đức Phật. Mà khi mà Ngài thành Phật rồi đó thì họ cũng đắc thánh quả đi theo. Đây còn cái tên cướp kia, đương nhiên Ngài chặt đầu nó thì đương nhiên là nó phải thù Ngài, thù. Vì vậy đó mà trên bước đường tu chúng ta, quý vị nghĩ kỹ là thấy luôn luôn có phản ứng phụ. Làm được một việc tốt thì lại có một cái việc xấu bên cạnh nó. Nhưng mà ta có trí tuệ rồi đó, ta cân nhắc. Ta cân nhắc á, Đức Phật giết một tên cướp là thiếu có một mạng thôi, nhưng mà cứu được 500 người. Ta đã làm được một việc phước lớn mà phải mang một cái nợ nhỏ thì cái điều này ta ngại đâu. Ta làm được việc này, vì một cái việc nhỏ này mà ta lại làm thành công được việc lớn, đó là trên bước đường tu. Cho nên mỗi một kiếp luân hồi như vậy, Đức Phật đã độ được một số người, làm được một số việc. Rồi đó, tất cả những cái người này đó, khi mà Đức Phật tái sanh trên cái đất Ấn Độ mấy ngàn năm về trước, thì tất cả những người này đó, họ cũng tái sanh đi theo Đức Phật. Cho nên Đức Phật đó là thầy trò thường sanh chung một chỗ là kia này. Cho nên tái sanh trên đất Ấn Độ, tái sanh hết trong cái thời kỳ đó, thì tất cả những người này đó, họ sanh ra trên cuộc đời trước Đức Phật, thì đương nhiên đó, họ đi theo ngoại đạo chứ. Họ đi theo ngoại đạo. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời thành Phật rồi đó, thì tất cả những người này họ đều trở về với Đức Phật hết. Họ trở về với Đức Phật hết. Cho nên chúng ta mới thấy lạ. Ta mới thấy tại sao mà lúc bây giờ đó mọi người đi theo Đức Phật hết. Vua chúa cũng theo Đức Phật. Rồi nè, các doanh nghiệp cũng đi theo Đức Phật. Rồi cho tới ngoại đạo Bà La Môn theo Đức Phật. Tất cả đều đi theo Đức Phật hết. Tại sao vậy? Đức Phật nói rằng tất cả những người này là đều bồ đề quyến thuộc của Đức Phật trong quá khứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bây giờ sanh trên cuộc đời này, ta nhìn cái nhìn theo kiểu Đức Phật đó, thì ta thấy tất cả những ai là bồ đề quyến thuộc ta ở trong quá khứ, thì ở trong cái kiếp này khi mà gặp nhau đó, đương nhiên kính trọng nhau, hợp tác với nhau và cùng soi sáng lòng cho nhau trên bước đường giải thoát. Đây là trên bước đường. Tại vì quyến thuộc bồ đề trong quá khứ thì kiếp này gặp lại. Nhưng mà những người chống đối chúng ta trong quá khứ đó, thì trong kiếp này gặp lại họ cũng chống thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên những người chống Đức Phật cũng có, những người chống Đức Phật. Chứ mà nói những người này không phải là mới trong kiếp này chống ta đâu, mà trong những kiếp quá khứ cũng đã từng chống ta như thế rồi, thì trong kiếp này nó vẫn chống. Mà cái may mắn Đức Phật thành Phật được đó, là vì cái người theo Phật đông và cái người chống Phật ít, cho nên nó thành được. Nên là bây giờ tất cả mọi người chúng ta đây đó, chúng ta nhìn kỹ coi cái người mà ủng hộ ta đông hay cái người chống phá ta đông. Nếu người ủng hộ ta đông mà người chống phá ít đó, thì ta làm được việc lớn. Còn người ủng hộ ta ít mà người chống phá đông đó, thì cái trường hợp này đó, ta phải làm việc nhỏ hoặc là ta không làm trên bước đường. Cho nên trước khi làm, quý vị dùng cái trí tuệ để quan sát ta. Khi ta đưa ra một cái đề án này, cái số người ủng hộ ta đông hay là cái người mà phản bác đông? Cho nên người phản bác đông thôi, cái này xếp lại đó, chưa đủ duyên không làm. Nhưng mà cái người ủng hộ ta đông mà cái người chống phá ít đó, thì chắc chắn cái điều này ta làm được thôi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tôi luôn luôn quan sát, tôi luôn luôn quan sát từng việc một ở trên cuộc đời này, để từ cái chỗ đó mà tôi có quyết định làm hay là không làm. Tại vì người ủng hộ mình đông quá như thế, tại sao mình không làm? Còn ở chỗ kia đó, tại vì người ủng hộ mình không có, mà cái người chống phá nhiều quá, làm có được đâu mà làm. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên bình tâm quan sát tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này, mà chúng ta làm theo cái cách làm của Đức Phật, thì như vậy đó, thì chắc chắn cái kết quả của chúng ta đó, từng bước đó, nó sẽ tốt hơn. Thì hôm nay đó là cái thời giờ mà quý vị ngồi chờ cái kết quả của cái thi giáo lý của mình, thì tôi có một số những cái ý kiến như vậy đó, để mà góp vào cho quý vị có cái suy nghĩ, để mình có cái định hướng ở trên bước đường tu. Cầu Phật luôn gia hộ cho quý vị được an lạc.